Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dân hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ. Sơ kết công tác dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức cà phê doanh nghiệp tháng 4 năm 2024. Huyện Bình Đại tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ngày 14 tháng 4 nhằm ngày 6 tháng 3 âm lịch, tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền mẫu Âu Cơ thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dân hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ.
Trong không khí thành kính trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dân hương dân qua lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn, mưa thuận gió hòa, con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển.
Ban dân vận tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024, tập trung thực hiện nhiệm vụ thi đua công tác dân vận năm 2024, hưởng ứng cao điểm thi đua đồng khởi mới trong hệ thống dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.
Quý 1 năm 2024, Ban dân vận tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng cao điểm thi đua đồng khởi mới, phát động thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2024, tổ chức các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre với Ban thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và kế hoạch của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, triển khai đăng ký nội dung cụ thể hóa nghị quyết tỉnh ủy năm 2024 và đăng ký công trình phần duyệt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025 và đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng. Bên cạnh đó, ban hành chương trình kiểm tra giám sát của cơ quan ban dân vận tỉnh ủy năm 2024 và các kế hoạch báo cáo theo chức năng nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, ban dân vận các cấp tiếp tục được củng cố kiện toàn và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở. Các phong trào cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tại hội nghị, đại biểu thảo luận làm rõ thêm kết quả hoạt động cũng như những hạn chế vướng mắc, giới thiệu nhiều kinh nghiệm cách làm hay trong thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Quý 2 năm 2024, Ban dân vận tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác như tham mưu cấp ủy, theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2024 và các chương trình của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, hưởng ứng cao điểm thi đua đồng khởi mới trong hệ thống dân vận, việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, việc sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 306 của Ban thường vụ tỉnh ủy về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, tiếp tục theo dõi việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, công tác phòng chống hạn mặn, công tác giám sát phản biện xã hội, phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình tổ chức hoạt động của các tôn giáo.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Châu Văn Bình, Bí thư Huyện ủy thành phố về nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, thì xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào?
Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định 272 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những điều đảng viên không được làm theo quy định 37 của Trung ương, phát huy tốt vai trò Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện, nhiệm vụ trưởng các ban chỉ đạo theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên quan tâm xây dựng tốt đoàn kết nội bộ trong cấp ủy và hệ thống chính trị, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hệ thống chính trị và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết Huyện ủy năm 2024 và nghị quyết Đại hội 12 đề ra, tập trung lãnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện mạnh mẽ cao điểm phong trào thi đua đồng khởi mới trong hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Trong đó, nhiệm vụ bao trùm là xây dựng huyện thành phố đạt chuẩn huyện nông thôn mới, các xã Tân Phong, Giao Thạnh đạt đô thị loại 5 và thị trấn cơ bản đạt chuẩn đô thị loại 4. Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội đảng các cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh về thu hồi quản lý đất K2, đất C2, đất quốc phòng An Điền kết thúc trong năm 2024. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của đảng viên và nhân dân.
Xin đồng chí cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như thế nào?
Bản thân sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, không dao động, ngại khó trước khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm, vận dụng linh hoạt những chủ trương, quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tế công việc, luôn có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, giản dị, thể hiện tốt vai trò nêu gương, tính thương phong, gương mẫu của người đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Bản thân sẽ cùng với tập thể cấp ủy luôn bám sát quy chế làm việc, thường xuyên trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin để tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nội bộ, luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bản thân cũng sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, cùng với gia đình, gắn bó gần gũi với nhân dân, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xin đồng chí cho biết cái công tác lãnh chỉ đạo trong thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động trong thực hiện các nghị quyết đại hội các cấp của đảng và trong thực hiện chuyên đề năm 2024 cũng như việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua như thế nào?
Bản thân tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 25 chỉ tiêu, 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ tăng tốc bứt phá theo nghị quyết Huyện ủy năm 2024, quyết tâm xây dựng huyện thành phố cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đô thị loại 5 đối với Tân Phong, Giao Thạnh và đô thị loại 4 đối với thị trấn, tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023, xác định rõ lộ trình, thời gian, phân công cụ thể đối với từng đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ và cấp ủy trong việc triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục, gắn với thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện khắc phục, riêng đối với những hạn chế, khuyết điểm của bản thân đã được chỉ ra và qua học tập chuyên đề năm 2024, bản thân sẽ nghiêm túc thực hiện nội dung đã đăng ký và kế hoạch thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2023 và đồng thời sẽ tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy năm 2024, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 Đảng bộ huyện đã đặt ra.
Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.
Ngày 13 tháng 4 tại khách sạn Dừa, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre phối hợp với Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức cà phê doanh nghiệp tháng 4 năm 2024. Đến dự có lãnh đạo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố Bến Tre và các ngành liên quan thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong quý 1 năm 2024, các chính sách thuế và giảm thuế đối với doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ phấn khởi trước những bước phục hồi mạnh mẽ về kinh tế của thành phố trong những tháng đầu năm 2024. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và các ban ngành đã giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nêu lên một số khó khăn trong việc di dời cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp tập trung Phú Hưng. Nhiều sản phẩm đặc thù của thành phố do vướng các thủ tục giấy tờ nên chưa xuất khẩu được, đang cần sự hỗ trợ hướng dẫn thực hiện. Lãnh đạo thành phố Bến Tre thể hiện sự đồng cảm với các doanh nghiệp trước những khó khăn và ảnh hưởng bởi hạn mặn, cho biết thành phố Bến Tre đang tập trung phát triển kinh tế đêm nên rất cần sự đồng hành, hiến kế, đóng góp của đội ngũ doanh nhân. Thành phố Bến Tre sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động, phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.
Thường trực Huyện ủy Dòng Trôm đã làm việc theo quy chế với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện quý 1 năm 2024.
Trong quý 1 năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong quý. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội thông qua việc ứng dụng các trang mạng xã hội. Các đơn vị tích cực tham gia thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là ứng phó với hạn mặn, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và chủ hoạt động Tết Quân dân năm 2024, vận động xã hội hóa chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lãnh đạo tổ chức thành công đại hội cấp xã, huyện đoàn, lãnh đạo tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, bảo đảm tiến độ việc kiện toàn tổ chức, phát triển mới tổ chức công đoàn, chi tổ hội và phát triển đoàn viên, hội viên, nâng chất hoạt động các chi tổ hội được quan tâm. Lãnh đạo huyện ủy lưu ý Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội bám sát vào chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2024, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn gặp khó để phấn đấu, tích cực tham gia ứng phó trước tình hình hạn mặn, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào cao điểm thi đua đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025. Quan tâm nhân rộng, phát huy các mô hình dân vận khéo trong công tác tuyên truyền, phát huy hơn nữa hiệu quả của các trang mạng Facebook, Zalo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở.
Năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện Bình Đại được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, được cấp ủy chính quyền thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc.
Năm qua, tổng số nguồn quản lý và đưa ra xét duyệt nghĩa vụ quân sự trên toàn huyện là 8.390 công dân, trong đó trúng tuyển 2.084 công dân. Qua các bước khám tuyển sức khỏe và xét duyệt chính trị, kết quả đủ điều kiện nhập ngũ 209 công dân, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện Bình Đại tuyển chọn và gọi 187 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 146 công dân, giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 8 công dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 6 công dân và Bộ Công an tuyển chọn 27 công dân. Việc tổ chức lễ giao nhận quân được thực hiện đúng thời gian, đủ số lượng, đạt chất lượng, nhanh gọn, an toàn và tiết kiệm. Với kết quả này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2024.
Thông tư 02 được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào cuối tháng 4 năm 2023, quy định về việc tổ chức tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 tới đây. Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ gia hạn thông tư 02 thêm 6 tháng, tức là sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Đơn hàng của doanh nghiệp này dự kiến tăng khoảng 20% trong năm nay, kèm theo đó doanh nghiệp cần lượng vốn lớn để sản xuất. Theo doanh nghiệp, với đà phục hồi kinh tế hiện nay, nếu được giãn khoảng thời gian trả nợ sẽ giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính.
Sau đại dịch thì như chị biết là nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, tại vì ngừng hoạt động và cái dòng tiền không có, thì các cái tổ chức tín dụng cũng như ngân hàng nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, và đấy là một cái tháo gỡ rất là thiết thực.
Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết năm 2023 đã có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu hơn 183.500 tỷ đồng. Giãn nợ, quản nợ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính mà còn giúp tăng cơ hội tiếp cận vốn. Bởi nếu bị chuyển sang nhóm nợ xấu thì doanh nghiệp sẽ khó có thể vay thêm vốn cho sản xuất.
Việc gia hạn thêm 6 tháng lần này thì chúng tôi đánh giá rằng là nó rất là cần thiết và phù hợp trong cái điều kiện hiện tại. Với việc là các doanh nghiệp sẽ được tiếp tục cơ cấu nợ, giãn nợ và qua đó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bớt cái áp lực về mặt dòng tiền và sẽ đưa cái dòng tiền vào sản xuất kinh doanh và phục hồi. Và đặc biệt là cái việc là tiếp tục được giữ nhóm nợ thì các khách hàng sẽ được tiếp tục tiếp cận với lại những cái nguồn vốn mới.
Song song với việc gia hạn nợ, các ngân hàng vẫn sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ cho các khoản nợ trong năm nay. Cách thức này cũng đòi hỏi các ngân hàng phải tính toán để bố trí nguồn lực phù hợp khi tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp.
Các tổ chức tín dụng cũng đã rất chủ động trong năm vừa rồi. Có nơi đã trích đâu đó là khoảng 70-75%, có nơi cũng đã trích luôn 100%. Trong bối cảnh là cái tiềm lực tài chính nó có phần là tốt hơn, thì các tổ chức tín dụng cũng đã tranh thủ để trích lập dự phòng rủi ro. Và năm nay thì tôi nghĩ là nó có áp lực nhưng mà không phải là quá lớn.
Ngân hàng Nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do tổ chức tín dụng quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Liên quan cán bộ thư viện giỏi và trưng bày không gian văn hóa đọc tỉnh Bến Tre năm 2024. Tập trung khống chế tốt hai ổ dịch dại động vật trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 ngày 21 tháng 4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 năm 2024, Liên quan cán bộ thư viện giỏi và trưng bày không gian văn hóa đọc tỉnh Bến Tre năm 2024 với 10 đơn vị tham gia đã truyền thông về mục đích, ý nghĩa về phát triển văn hóa đọc, phát huy giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.
Liên quan cán bộ thư viện giỏi và trưng bày không gian văn hóa đọc tỉnh Bến Tre năm 2024 là điều kiện cho cán bộ thư viện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng, khuyến khích cán bộ thư viện có nhiều sáng tạo trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Những sản phẩm dự thi sẽ được trưng bày triển lãm trong khuôn khổ Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
Đến với cái hội thi này, mục đích của thư viện Nguyễn Bình Đại là muốn quảng bá cho các bạn biết là cái ý nghĩa của việc đọc sách nó có quan trọng như thế nào, sách nó có ý nghĩa như sách nào. Sách là biển cả, là đại dương vô bờ bến. Ngừng đọc sách là chúng ta ngừng tư duy. Sách nó luôn theo chúng ta từng bước phát triển. Con người chúng ta có thể phát triển nhiều hay không cũng nhờ vào đọc sách.
Thông điệp mà đơn vị mong muốn được gửi đến thông qua liên quan này đó chính là sách vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc nhất. Và cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, đó là qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.
Thông qua liên quan nhằm động viên khích lệ cán bộ thư viện và các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan sưu tầm, trưng bày, triển lãm, trang trí không gian sách và thuyết trình, giới thiệu về mô hình, khuyến khích trưng bày sách chủ đề về đất và người Bến Tre. Qua đó, nhằm đánh giá đúng thực chất kỹ năng thực hành chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền miệng của cán bộ thư viện cấp huyện để định hướng bồi dưỡng nghiệp vụ, chọn lực lượng tham dự liên quan cấp khu vực và toàn quốc.
Thư viện Nguyễn Đình Chiểu cũng phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức không gian trưng bày tem, robocon và các nhà xuất bản ở thành phố Hồ Chí Minh trưng bày, triển lãm một số sách ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhân dân, đồng thời là tổ chức không gian cho các em thiếu nhi tới đọc sách, vui chơi, giải trí. Xe thư viện thông minh lưu động thì cũng phục vụ cho các em xuyên suốt từ ngày 13 cho đến hết ngày 16.
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm nay diễn ra khá phong phú với chuỗi các hoạt động xoay quanh thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 2024 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Tối qua ngày 13 tháng 4, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức tọa đàm với chủ đề sách hay mắt đọc tai nghe và chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện.
Tọa đàm có sự tham dự đông đảo chị em hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên. Diễn giả của tọa đàm có tiến sĩ Cao Thanh Phước, nguyên phó trưởng khoa thông tin thư viện Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lâm Quốc Tuấn, giám đốc văn phòng đại diện phía Nam, công ty cổ phần thông tin và công nghệ số IDT. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ giá trị của thông điệp sách hay, mắt đọc, tai nghe, vai trò của sách số hay còn gọi là e-book trong văn hóa đọc ngày nay. Đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi số, xu hướng thích đọc tài liệu trên các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính của bạn đọc trẻ ngày nay, vai trò của các trang thiết bị trong việc phục vụ công tác chuyển đổi số, các nền tảng mạng có thể khai thác sách số. Được biết, ngày 21 tháng 3 năm 2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 với những thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Chủ đề tọa đàm là một trong những thông điệp nhằm giúp chương trình ngày càng thiết thực, có chiều sâu, lan tỏa được giá trị của sách đến đông đảo bạn đọc.
Trong quý 1 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ba Tri đã tham mưu các quỹ chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.
Trong quý 1 năm 2024, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 53 tỷ đồng với 1.350 hộ vay, doanh số thu nợ đạt 37 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 694 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so đầu năm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên, nợ quá hạn và nợ khoanh 631 triệu đồng, chiếm tỷ lệ dưới 0,1% trên tổng dư nợ. Từ nguồn vốn này, trong quý đã giúp cho 1.350 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải tạo, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ba Tri tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hỗ trợ việc làm, duy trì và mở việc làm và chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù. Tập trung rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn để kịp thời giải ngân vốn kịp thời nhất cho các đối tượng vay, đồng thời phối hợp với các hội đoàn thể và các xã thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chương trình tiết kiệm chung tay vì người nghèo để thực hiện tốt nguồn đối ứng với tăng trưởng dư nợ.
Huyện đoàn Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý 1 và tổng kết hoạt động tháng thanh niên năm 2024.
Quý 1 năm 2024, công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống chính trị tư tưởng đạo đức lối sống được cơ sở đoàn quan tâm triển khai thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả các trang mạng xã hội Fanpage, Zalo, nhận được sự quan tâm và tương tác của đoàn viên thanh niên, tận dụng tốt nguồn lực từ công tác phối hợp với các ngành, các đơn vị tài trợ trong việc phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong hoạt động đoàn hội, được nhân dân và dư luận đồng tình ủng hộ. Với chủ đề Tuổi trẻ Bến Tre xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên năm 2024 cơ bản được triển khai đúng theo tinh thần kế hoạch đề ra. Nhiều công trình phần việc thiết thực của đoàn viên thanh niên tập trung vào việc tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Bến Tre xanh. Nổi bật như thực hiện 5 công trình cấp huyện trồng mới 3.100 cây xanh, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn với số tiền 670 triệu đồng để khởi nghiệp, làm kinh tế, tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho hơn 1.500 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 163 thanh niên, phát triển 745 đoàn viên mới, 408 hội viên mới, giới thiệu 118 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Dịp này, huyện đoàn Chợ Lách khen thưởng cho 3 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng thanh niên năm 2024.
Thông tin từ trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Minh cho biết, trong các ngày 1 và ngày 4 tháng 4, huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục phát hiện thêm 2 ổ dịch dại động vật trên địa bàn xã Đình Thủy và Bình Khánh. Như vậy, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 3 ổ dịch. Hiện tình trạng sức khỏe của những người bị chó mèo dại tấn công ổn định, được vận động đi tiêm ngừa đầy đủ. Chính quyền địa phương đã tiến hành xử lý tốt các ổ dịch theo quy định, tránh để dịch dại lây lan ra cộng đồng.
Theo đó, vào ngày 1 tháng 4, tại xã Đình Thủy đã xảy ra một trường hợp chó cắn người. Vật nuôi của ông Nguyễn Hồng Ánh, tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Định Nghĩa, có biểu hiện thay đổi tính tình và sau đó cắn ông Ánh. Con chó đã bị giết chết sau khi cắn phá nhiều đồ vật của gia đình.
Không biết nó bệnh dại, nhưng mà thấy nó tính nó bỏ ăn rồi, tính chắc nó bệnh đường ruột hay gì á. Rồi chú mấy là bắt nó đem mua cái đồ khớp mỏ, vì khớp mỏ nó đem chở lên trên thú y cho nó khám coi sao. Gọi mõm nó, thì khi mà chú ấy mõm nó quạo á, rồi cái tay chú ấy gì nè nó mới táp vô cái tay. Rồi chiều khoảng chắc là 2 giờ mấy, 3 giờ chiều á. Đó, rồi chiều cái cô cho nó ăn. Chú cho nó ăn rồi cái nó không chịu ăn, cái cô mới đi vô, cái tay đông đưa vậy nè, nó mới nhảy thì nó táp cái tay của cô. Đó, rồi bắt đầu cái sáng hôm sau thì cô với chú đi chích.
Tại xã Bình Khánh, ngày 4 tháng 4, bà Lê Thị Tố Quyên ở tổ dân dân tự quản số 7, ấp Phú Tây Thượng và con ruột của bà đã bị mèo nhà nuôi cào vào người. Sau đó con mèo có biểu hiện bỏ ăn, liệt hai chân sau và chết vào ngày 6 tháng 4. Chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp với trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Minh, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả chi cục thú y dùng 4 kết luận cả 2 trường hợp đều dương tính với virus dại.
Chị thấy nó lết là nghĩa là nó bị chó cắn, què giò thôi. Nó lật đật lại ôm nó lên, thì nó đu vô cổ mình thôi chứ không có cắn gì hết. Nó cái móng nó bén, nó đu vô thịt mình thì nó quào trầy. Rồi xong mới đem vô nhốt lại con mèo, tại còn có một con mèo kia nó hay cắn nó. Rồi mới nhốt lại cho nó dưỡng bệnh nó thôi, nghĩa là nó bị què chân thôi chứ không sao. Không có bị, không nghĩ là bị cái kia. Rồi qua bữa sau nó mới liệt hai chân. Bữa đầu thì một chân, qua bữa sau hai chân. Rồi mới thấy vậy mới đi, hai mẹ con mới đi chích ngừa. Rồi về cái tối hôm đó là nó bị ra máu, nó tiêu ra máu. Qua bữa sau là nó chết.
Ngay sau khi xuất hiện nhiều thông tin chó mèo nghi dại tấn công người, nhân viên thú y các xã đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng để kiểm soát tình trạng lây lan của dịch bệnh, đồng thời vận động người bị động vật nghi dại cắn đi tiêm ngừa. Được biết, xã Định Thủy và xã Bình Khánh đều là hai địa phương đạt tỷ lệ tiêm ngừa dại khá cao của huyện, với hơn 85% chó mèo nuôi được tiêm phòng.
Khi mà phát hiện chó nó nhiễm dại á, thì tôi và bên y tế xã tới vận động chú mà bị chó dại cắn á, thì đi tiêm phòng ngừa đầy đủ. Và khuyến khích bà con chăn nuôi á, là nuôi chó mèo á, mình nên tiêm phòng đầy đủ để cho nó an toàn trong gia đình mình và cho người khác.
Ở trên nó báo về là lấy xét nghiệm là con mèo này đã bị dại á, thì ở bên ngành chức năng ở bên tỉnh, bên huyện kết hợp với xã có đến đây hướng dẫn gia đình để phun xịt thuốc sát trùng ngay chỗ con mèo mà nó bị cắn á, với sát trùng xung quanh nhà cửa. Đồng thời thì ở tổ thú y của xã bắt đầu mới tiến hành tiêm phòng.
Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam nhận định Đình Thủy và Bình Khánh là hai địa phương có dịch, các xã Phước Hiệp, An Định, Tân Trung và thị trấn Mỏ Cày là vùng bị uy hiếp. Dịch bệnh có thể đã lây lan trên diện rộng do tâm lý chủ quan của người dân trong việc tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo. Công tác tuyên truyền chưa rộng khắp, công tác quản lý vật nuôi tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã có dịch Đình Thủy, Bình Khánh và các địa phương trong vùng bị uy hiếp khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại, tăng cường tuyên truyền và thông tin đến cộng đồng để nâng cao nhận thức và phòng ngừa. Đồng thời kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xem xét cấp vaccine tiêm phòng bệnh dại tại các xã có dịch và vùng bị uy hiếp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh dại trên chó mèo.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.